mà không tụng chú này thì không tránh được tà ma quấy phá. Thưa thầy, nếu Phật tử tại gia tu hai thời công phu thì có nên tụng công phu khuya hay không? Trước khi đi vào pháp môn á, Phật giáo Tây Tạng có khuynh hướng dạy người tu tập á, phải trải qua 1000 ngày sám hối, tức đúng 3 năm trời. Trung bình á, mỗi một ngày, trong 1000 ngày đó, người Tây Tạng phải lại 1000 lại. Ai đã từng đi đến Bồ Đề Đậu Tràng, Ấn Độ sẽ nhìn thấy các Phật tử Tây Tạng làm việc đó. Họ lại 1000 lại mỗi ngày, đúng 1000 ngày thì bắt đầu đi vào pháp môn. Đây là quy định của Phật giáo Tây Tạng, hoàn toàn không phải quy định của Đức Phật. Cũng xin mở dấu một đơn tại đây, Đức Phật không hề dạy lễ đại. Lễ lại có mặt tại Trung Quốc ít nhất là thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, tức khoảng 700 mấy chục năm sau khi Đức Phật qua đời. Lễ lại cũng có những tác dụng nhất định. Thứ nhất, nếu mỗi ngày chúng ta lại trung bình 50 lại, chúng ta đang tập thể dục vận động toàn thân, tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra đó, người Trung Quốc còn khuyến tấn sử dụng phương pháp lễ lại này để sám hối các tội lỗi mà mình đã gieo trồng trước Đức Phật. Nhờ đó chúng ta có một cái cam kết là không tái phạm trong tương lai. Nếu chúng ta lại Phật bằng hai động tác vừa nêu, đó là điều đáng khích lệ. Ngoài ra đó, lại Phật còn có giá trị chúng ta cam kết học hỏi các đức tính cao quý của Ngài và biến các đức tính đó trở thành nhân cách của mình. Lại Phật kiểu này là có giá trị cao hơn. Còn lễ lại mà nghĩ rằng là phải mất 1000 lại và khoảng 3 năm thì mới đi vào pháp môn tu là hơi tà kiến và không cần thiết. Lại quá nhiều, chúng ta không còn thời giờ chăm sóc cho bản thân, cho sự nghiệp, không còn thời giờ chăm sóc cho hạnh phúc của người thân trong gia đình, không còn thời giờ để đầu tư kinh tế và phát triển đất nước, và làm cho đạo Phật trở nên mê tín dị đoan. Do vậy, người Phật tử tại gia nào thích lại, mỗi ngày lại 50 lại, chỉ mất trung bình 20 phút thôi. Chị em phụ nữ siêng lại như vừa nêu, không cần đi tập thể dục thẩm mỹ. Quý ông đi lại như vừa nêu, không cần thể dục dụng cụ, khỏi tốn tiền thăm bác sĩ, rất tốt. Cho nên lại Phật đúng cách và vừa phải mới có nhiều giá trị, còn cực đoan và cường điệu trở nên mê tín. Thực ra đó thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là do Trung Quốc đặt ra. Đây là vấn đề rất phức tạp về phương diện văn bản học. Mục đích của việc giới thiệu thần chú ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là nhằm biện hộ cho việc tụng trì thần chú là con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát, vốn do chủ trương của Trung Quốc. Trong các kinh Đức Phật khẳng định giáo pháp của ta không có bí truyền, ta không có cái gì giấu giếm. Những gì cần dạy ta đã giảng dạy, ta giảng dạy vì lợi ích cho các đệ tử, giảng dạy vì lợi ích cho con người. Trách nhiệm đó ta đã thực hiện hoàn mãn. Trước khi qua đời, Đức Phật nhắc nhở, nếu còn điều gì hoài nghi chưa hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng để hỏi Ngài. Cho nên dựa vào các bài kinh đó, chúng ta khẳng định rất rõ thần chú, nói chung là mật tông, được thêm thắt về sau vào trong đạo Phật để đáp ứng cho những người quá nặng tín ngưỡng. Thay vì nếu không làm điều đó thì những Phật tử này sẽ đi theo các tôn giáo khác. Cho nên một số thầy đó vì phương tiện mới dẫn nhập cho những người thích vào thần bí và màu nhiệm, nương vào các thần chú mà trở thành Phật tử. Sau khi trở thành Phật tử rồi mới được hướng dẫn về tứ diệu đế, nhân quả, bát chánh đạo. Nhờ đó chúng ta cải thiện niềm tin mê tín trở thành chánh tín. Do vậy các Phật tử tại gia không cần phải tụng trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm tại nhà vào bữa khuya. Phật tử tại gia cũng không cần phải thức khuya dậy sớm như tu sĩ. Tại sao tu sĩ phải làm việc này? Vì tu sĩ đang được khích lệ đi ngược lại với hạnh phúc trần đời, đi ngược lại với các cám dỗ. Cái giờ khuya từ 3 cho đến 5 giờ sáng, nhiệt bên ngoài hạ thấp xuống, thân nhiệt tụt xuống, con người ngủ say hơn. Và để tránh cái tình trạng đam mê trong giấc ngủ, Đức Phật bác khuyên tu sĩ thức sớm. Và khi thức thì tu sĩ thực tập thiền định, đọc lại bài kinh Phật dạy để trải nghiệm tâm linh, nhớ mà tu và làm đạo cho thật đúng. Về sau này thì Trung Quốc đề nghị tụng cái bài kinh thần chú Thủ Lăng Nghiêm, vốn không có lợi ích. Ngày nay đó thì chùa Giác Ngộ chỉ tụng bài kinh Di Giáo, tức là bài kinh cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời, dành cho tăng sĩ. Bài kinh đó Đức Phật nhắc lại những điều tu sĩ nên làm và không nên làm, hoàn toàn tránh mê tín dị đoan và tránh truyền bá mê tín dị đoan. Mà thần chú là một trong những con đường dễ dẫn đến mê tín dị đoan, mặc dù không phải là tất cả. Cho nên nếu Phật tử tại gia nào mà tụng kinh đó, thì chúng ta không cần phải tụng 3-4 giờ khuya, ngoại trừ mình ở một mình. Còn vợ chồng, bà con mình đang ngủ mà 4 giờ mình gõ bỏ tấp 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 mọi người thức hết, thì người ta sẽ phiền não. Mà khi phiền não rồi, người ta sẽ không còn thích Phật nữa. Còn tu sĩ thì phải làm như thế. Bởi vì nếu tu sĩ không làm như thế thì thời gian còn lại và cái năng lượng calori trong cơ thể sẽ sử dụng vào cái gì? Sẽ dẫn đến những cái chuyện hưởng thụ, nghĩ tưởng những điều xấu. Cho nên phải tiêu hao các năng lượng vào các khóa kinh, vào các hoạt động Phật sự, vào việc này việc nọ. Mục đích là vì thế. Còn người tại gia phải tu đúng cách thức cho người tại gia. Người tại gia không cần giải thoát, vì người tại gia không thể giải thoát được, ngoại trừ những người tại gia độc thân. Ai còn có tình yêu và đời sống hôn nhân không thể nào giải thoát được. Người xuất gia được Đức Phật dạy chuyển hóa tính dục thành từ bi, đi ngược lại trần đời để trở thành các bậc thánh. Cho nên ai không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời có thể phát nguyện trở thành người xuất gia. Còn khi chọn con đường tại gia thì chúng ta phải hưởng phước trần đời, có quan hệ vợ chồng hợp pháp, chung thủy và sống không nhiễm lắm trên phước báo đạt được. Nhờ đó chúng ta biết chia sẻ với các bản đề bất hạnh hơn. Phật giáo Trung Quốc truyền bá một đạo Phật rất cực đoan, khích lệ mọi người tại gia tu giải thoát, chuyện đó là không thể thực hiện được. Hỏi: khi bố đẻ qua đời